chân dung nghệ sĩ.
Hữu Lưng trân trọng kính chào quý vị khán giả yêu mến của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày Chủ nhật đầu tiên của một năm mới với những niềm tin và hy vọng mới. Thưa quý thính giả, so với những bộ môn khác như tuồng, chèo, ca trù thì kịch nói và cải lương Nam Bộ là một bộ môn nghệ thuật còn rất trẻ. Kịch nói vào Việt Nam vào những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20 như là kết quả của một quá trình tiếp nhận ảnh hưởng trực tiếp từ nền sân khấu Pháp. Và sự ra đời của cải lương ở Nam Bộ như cái gạch nối giữa sân khấu cổ truyền với nghệ thuật kịch nói phương Tây. Và đây cũng là một biểu hiện rất độc đáo và đã phát triển mạnh mẽ, không ngừng hoàn thiện trong suốt những năm qua. Thưa quý vị, kịch nói cải lương đã thu hút đông đảo khán giả đủ mọi tầng lớp yêu mến ở trong và ngoài nước. Có thể thấy rằng, ngay cả trong thời đại thông tin toàn cầu, thời đại bùng nổ về các phương tiện giải trí hiện nay, thì kịch nói và cải lương vẫn được người Việt trân trọng, nâng niu, giữ gìn và phát triển. Và nó đã trở thành một món ăn tinh thần, là tiếng lòng của người dân Nam Bộ, là sợi dây nối kết những tấm lòng. Ở đâu đó, trong dòng đời tất bật, cải lương vẫn ngọt ngào, êm ả với những bài bản, tuồng tích sống mãi với thời gian. Và kịch nói vẫn nóng hổi những đề tài đương đại. Kính thưa quý vị, với ngần ấy thời gian, bộ môn nghệ thuật cải lương và kịch nói đã ghi lại dấu ấn của biết bao thế hệ diễn viên. Những con người mà trên cả việc mưu sinh, họ đã đến với sân khấu bằng trọn vẹn một tình yêu thủy chung, son sắc và nhiệt huyết của cả đời người. Tôn vinh bộ môn nghệ thuật cải lương và kịch nói, chương trình Chân Dung Nghệ Sĩ cũng muốn giới thiệu và tôn vinh những người nghệ sĩ như những con tầm rút ruột để nhả cho đời những sợi tơ vàng ống ả. Và đây cũng là diễn đàn của nghệ sĩ về những nỗ lực trên con đường nghệ thuật, đồng thời tạo thêm sân chơi mới cho bạn nghe đài trên lĩnh vực sân khấu. Trong chương trình đầu tiên hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả một gương mặt mà khi nói đến cải lương, ai cũng nhắc đến gì. Người mà giọng ca qua bao năm tháng vẫn cao vút như tiếng chuông ngân, trong trẻo như pha lê và ngọt ngào như làn gió mát giữa trưa hè. Chắc hẳn quý vị đã biết người mà Hữu Lưng muốn giới thiệu trong chương trình này là ai rồi, phải không? Vâng, đó là nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Bây giờ chị đang ngồi cạnh Hữu Lưng trong phòng thu chương trình. Xin chào quý vị, xin chào chị Lệ Thủy.
Dạ, chào Hữu Lưng. Lệ Thủy xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả thân mến.
Chào chị có cảm tưởng như thế nào trong cái buổi phát sóng đầu tiên hôm nay?
Lệ Thủy rất là vui. Khi thấy đây là cái buổi phát sóng đầu tiên mà cái người mà được vinh dự đó là Lệ Thủy thì trong lòng rất là xúc động, không biết là bây giờ mình phải làm sao, phải nói những gì đây để cùng với quý khán thính giả.
Vâng, như chúng ta đã biết, cái gì đầu tiên mới bao giờ cũng rất là hấp dẫn, nhưng bao giờ cũng tạo cho người nghe cũng như chúng tôi là những người thực hiện chương trình rất là hồi hộp. Và thưa chị nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy, người ta thường nói về người nghệ sĩ như thế này, hình như thời gian là luôn phải nhường bước cho họ. Và Hữu Lưng cũng thấy đúng như vậy. Chị lại sắp kỷ niệm 45 năm sự nghiệp ca hát. Và nhân hôm nay, những ngày đầu năm mới, chị có thể cho quý thính giả biết một chút về sự nghiệp của bao nhiêu năm gắn bó với sân khấu cải lương.
Theo Lệ Thủy thì nghệ sĩ và người ngoài thì nó cũng giống như nhau. Thời gian khắc nghiệt không dành cho riêng một ai cả. Tre tàn thì mang phải mọc thôi. Nhưng mà Lệ Thủy làm cái chương trình mà kỷ niệm 45 năm, kỷ niệm nghiệp trầm ca của Lệ Thủy. Đây không phải là đây chỉ là một kỷ niệm của chặng đường nghệ thuật mà thôi. Chứ không phải là tổng kết cuộc đời đi hát. Vì đối với một người nghệ sĩ mà khi buông xuôi tay nhắm mắt rồi mới là tổng kết cả cuộc đời nghệ thuật của mình.
Như tôi thì tôi cũng theo dõi nhiều và tôi cũng là một trong những người rất là ái mộ chị với giọng hát. và tôi cũng thường đi về miền Tây, và bà con cô bác nói là khi nghe chị hát thì không nghĩ là chị bao nhiêu tuổi, nhưng mà chị nghĩ chị còn rất là trẻ. Chính vì thế buổi hôm nay chúng tôi cũng muốn nhắc lại là nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy đã đạt được rất là nhiều giải thưởng mà tôi nghĩ rằng là nhiều khi chị nhớ cũng không hết. Do đó cho nên là hôm nay chị có thể nhắc lại cho quý vị khán giả biết, thính giả biết là năm chị bao nhiêu tuổi. Tôi nhớ là hình như là chị có một cái giải thưởng rất là danh giá của nghệ sĩ cải lương khi chị mới 15-16 tuổi, không biết có đúng không ạ?
Dạ đúng như vậy. Lệ Thủy được rất là nhiều giải thưởng. Hồi năm 16 tuổi thì Lệ Thủy là một cái người nhỏ nhất mà được là báo chí và chú Trần Tấn Quốc để mà tuyển chọn cái giải Thanh Tâm, thì lúc đó còn nhỏ lắm, cho nên thật tình thì mừng, rất là mừng, nhưng mà không nghĩ đây là một cái giải thưởng mà nó cao quý nhất mà nó dành, kể cả đó là một cái kỷ niệm mà một cái giải thưởng cao quý cả suốt cuộc đời nghệ thuật của mình. Lúc đó thì Lệ Thủy chỉ nghĩ là cái thứ nhất là gia đình quá nghèo, đi hát để kiếm tiền thôi. Cái thứ hai á, mê hát, rồi bây giờ được lắm như vậy là chắc mình hát chắc được người ta khen lắm á. Nhưng không ngờ nó theo suốt cuộc đời của mình, và nó cũng cái giải Thanh Tâm đó mà đưa Lệ Thủy đến cuộc đời nghệ thuật của Lệ Thủy đến ngày hôm nay.
Vâng, xin rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Và tôi cũng biết kinh nghiệm của tôi khi ngồi nói chuyện trước sóng của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh thì có cả triệu thính giả đang rất là nóng lòng nghe chị Lệ Thủy hát. Và tôi cũng rất là muốn chị Lệ Thủy nhân bữa hôm nay có thể hát một bài hát nào đó mà chị thích. Thí dụ như cái bài Bánh Bông Lan gì đó. Cái bánh rất là dân dã mà ở dưới miền quê nào cũng có.
Cái bài đó đó thì đi tới đâu á, Lệ Thủy và Minh Dương cũng được bà con yêu cầu ca nhiều lần như vậy. Có nhiều lúc Lệ Thủy hỏi, trời bà con ăn bánh hoài bộ không ngán sao? Cái bà con nói, không ngán, bây giờ cứ ca nữa đi, không có ngán đâu.
Vâng, kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe bài ca giọng gỗ Bánh Bông Lan do nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.
Bông lan ma ấp miệng kề, thương anh bởi câu hò lân tiếng hát đưa duyên. Con đò dàm cỏ lên đền, quen môi nhớ miếng bước lên tìm mình, bước lên tìm mình.
Anh ba ơi, chắc tại cái bụng tôi thiệt thà nên hãy nghĩ làm sao thì nói ra làm dây. Nếu mà anh ba xuống tới đây chỉ vì bánh bông lan thì để tôi gói cho anh vài chục cái anh đem theo về xứ để anh dùng.
Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng.
Vậy chứ tôi biết làm sao cho anh ưng bụng, không lẽ cho anh mượn khuôn, mượn lò để anh về nướng bánh anh ăn.
Dạ, tôi có nghe nói cái nghề làm bánh đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa.
Vậy không ấy anh ba về rồi đưa chị ba xuống, ba má tôi không có xấu bụng dấu.
Dạ cô hai tốt bụng vậy tôi cảm ơn, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ.
Ủa, nói vậy anh ba đây chưa có vợ hả?
Dạ, từng tuổi này mà tôi còn ở vậy có mình ên hả?
À thôi tôi biết rồi, chắc tại anh ba lọc lừa kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không?
Cũng có lọc lừa có kén chọn gì đâu, nhưng chắc tại cái mùi bí bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được.
À, là để tôi làm mai cho anh cô bạn làm bánh bông lan keo nhất nơi này.
Dạ cảm ơn cô hai. Mà cô hai nè, sao tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết trọi vậy? Thôi thì nói gần nói xa, không qua nói thiệt. Cô hai, tôi lặn lội xuống dưới này là tại tôi nhớ, nhớ cô hai.
Rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lê Thủy. Và bây giờ chúng tôi dành thời gian cho quý vị thính giả đặt những câu hỏi trực tiếp đối với lại nghệ sĩ ưu tú Lê Thủy. Vâng, xin mời quý vị thính giả. Alo.
Alo.
À, chào bạn. Bạn có thể tự giới thiệu về mình cho chúng tôi được biết, cho chị Lê Thủy biết, để chúng ta cùng giao lưu cho thật là thú vị nhé. Alo.
Dạ alo, dạ chào chú Hữu Lưng.
Rồi.
Và chào cô Lệ Thủy.
Chào em.
Là biên tập của các ban biên tập viên của đài.
Dạ.
Yeah. Dạ cô Lệ Thủy ơi, cho con hỏi cô vài câu được không ạ? À?
Được rồi, em cứ hỏi đi cô Lệ Thủy trả lời.
Dạ. Dạ. Dạ con tên là Ân.
Ân.
Cô Lệ Thủy ơi. Từ khi mà đi vào nghề cho tới bây giờ đó thì những cái điều gì mà làm cho cô buồn nhất? Và cái điều gì làm cho cô vui nhất?
À, cái điều mà làm cho cô buồn nhất á, là đêm nào mà cô khan tiếng cô hát không được á, là cô buồn nhất. Và vui nhất á, là cô được khán giả thương mến, ủng hộ vỗ tay rất là nhiều. À, được các em nè lên tặng hoa rất là nhiều, là đêm đó là cô vui nhất.
Dạ, à, vậy thì đến cái Tết Đinh Hợi này thì cô sẽ đón Tết như thế nào ạ? À? Về cái mặt và đi diễn và cả mặt gia đình nữa ạ?
À? À, cái Tết Đinh Hợi này á, thì mùng 1 Tết là cô phải về quê hương của cô là ở Vĩnh Long để trực tiếp truyền hình để phục vụ bà con ăn Tết.
Dạ.
À, rồi đêm mùng 3 đó thì cô về ở Long An để trực tiếp cái đêm đó cũng như là cái đêm lệ thủy để bà con có đặt câu hỏi gì, có yêu cầu ca bài gì thì cô sẽ trực tiếp cô ca liền.
Dạ, trời nhiều bài trực tiếp quá.
Rồi... ngày mùng 6 Tết, mùng 7 Tết thì cô cùng với nhà hát Trần Hữu Trang đó làm một cái vở tuồng rất là lớn, đó là vở Thúy Kiều.
Dạ.
Rồi bạn Ân có muốn hỏi gì nữa không? Bạn tự giới thiệu về mình là Ân nhưng mà bạn ở tỉnh nào, ở thành
dạ,
phố nào?
Dạ, ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ.
À, quận mấy?
Dạ, quận 12.
Quận 12, bạn dạ. Có nghe rõ không? Nghe
dạ, dạ nghe rất là rõ.
Rồi, bạn còn có câu hỏi gì nữa với đối với nghệ sĩ ưu tú Lê Thủy không?
Dạ, con xin hỏi thêm cô Lê Thủy nữa là cô Lệ Thủy đi hát rất là lâu năm rồi thì bây giờ cô có cái bí quyết nào mà để giữ cho cái giọng hát của mình được được hay mãi mãi như vậy ạ?
À? À, thì cô cũng rất là bình thường. Cái câu đầu tiên mà đi đâu ai cũng hỏi cô là có cái bí quyết gì hay không thì cô cũng bình thường như là như em vậy thôi.
Dạ.
Là cũng cô không có biết dưỡng giọng bằng cách nào, chắc có lẽ đây là cái giọng trời cho nên là tự nhiên là nó như vậy thôi chứ cô không có bí quyết gì hết.
Dạ.
Rồi và có bạn có thích hát cải lương không?
Dạ dạ không à, tại vì không có năng khiếu.
Không có năng khiếu hả? À? Dạ. Như thế là giờ, bạn phải học hát cải lương với mấy mốt đi nước ngoài là hát câu giọng gỗ là nó nãy lắm á.
Dạ không có học được. Dạ.
Rồi cảm ơn bạn ơi. Có dạ bạn hỏi gì nữa không?
Dạ không à, dạ thì sang năm mới thì cũng chúc cho cô Lệ Thủy là sức khỏe dồi dào và có những cái đêm diễn thiệt là hay cho khán giả coi.
Rồi, rồi. À, cô Thủy xin cảm ơn em.
Dạ.
Và chúc em và gia đình được nhiều may mắn, tốt đẹp trong năm năm Hợi, Đinh Hợi phải không?
À, Đinh Hợi, bạn Ân à, bạn Ân có yêu cầu chị Lê Thủy hát nữa không?
Dạ, dạ thưa chú Hữu Lưng thì con rất là thích cái bài hát là Thằng Bé Đánh Dài mà cô Lê Thủy hát chung với là nghệ sĩ Minh Cảnh á.
À, Thằng Bé Đánh Dài.
Em Bé Đánh Dài.
Dạ, dạ.
À, một đoạn bài gì chị Thủy?
Mà cái bài đó thì hát với anh Minh Cảnh nhưng mà giờ không có Minh Cảnh ở đây, giờ mình ca đại một câu nha.
Hát
dạ,
một câu
ca đại
luôn nha.
Dạ.
À, ca sống luôn á.
Dạ.
À, rồi thì,
thôi bữa ơi mày đừng buồn nữa, ngồi khóc hoài thêm khổ thân ta. Đồ nghề mày lượm đủ chưa, nếu như mỏi mệt thì đưa tao cầm. Dạ. Rồi mau theo tao rảo mấy nhà hàng, đời thì có kẻ dày người khác, hết rồi thời cũng đến lúc mai. Kìa sao mày chẳng chịu đi, hay là mày muốn trở về thăm em? Nếu mày thấy không tiền mua thuốc thì đây mày lấy đỡ 5 đồng.
Bạn có thể thấy bộ nhớ của nghệ sĩ ưu tú Lê Thủy là siêu chưa? Bây giờ đây là chương trình trực tiếp mà, cho đó cho nên là tôi cũng không ngờ là chị Lê Thủy nhớ lâu đến như thế. Bài này tôi nghe lâu hồi tôi còn nhỏ xíu.
Hồi đó Lê Thủy mới có 13 tuổi à.
Anh xin cảm ơn bạn Ân, chúc bạn có được một ngày chủ nhật thật là vui, một năm mới thật là hạnh phúc.
Dạ, chào
bạn. Dạ. Vâng, xin mời bạn tiếp theo ạ. Alo.
Alo, em nghe đây ạ.
Chào bạn tự giới thiệu về mình đi.
Dạ vâng, em tên Thanh Hòa, em đang ở Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu anh ạ.
Vâng, bạn nghe chương trình này rõ không?
Dạ rõ, em là một khán giả rất là trung thành của AM và FM ạ.
Vâng, mời bạn có thể đặt câu hỏi đối với lại nghệ sĩ ưu tú.
Dạ vâng, em hỏi thì coi như là ngày hôm nay cũng là cái chương trình đầu tiên của đài đó.
Vâng.
Thì cũng là chị Lê Thủy cũng là người đầu tiên được đài giới thiệu đến đây. Và em thì cũng có câu hỏi như thế này nè. Nghe đâu là chị Tết năm nay thì là cái Xuân Đinh Hợi đó anh Luân.
Dạ.
Chị diễn một cái vở cải lương được rất là nhiều người biết đến, và một cái tác phẩm văn học rất là nổi tiếng của Nguyễn Du, đó là vai Thúy Kiều, phải không anh Luân ạ?
Đúng rồi.
Và cho em gặp chị Lê Thủy tí ạ.
Vâng.
Dạ đây, dạ chào em.
Em chào chị Thủy. Vâng, em cũng là một cái người mà rất là đam mê nghệ sĩ, cũng như là đam mê cái ngành ca cổ đó chị ạ.
Dạ.
Nên là hôm nay em muốn hỏi chị một điều là cái vai Thúy Kiều, một cái vai diễn, một cái nhân vật rất là khó diễn đó chị.
Dạ.
Mà theo em nhận xét thì chị diễn rất là thành công. Dạ. Vậy thì chị có thể nói là trong cái vai diễn này đối với chị có quá khó không chị, chị Thủy à? Dạ.
Cái vai diễn này Thúy Kiều nó cũng chia ra nhiều đoạn.
Dạ.
Tới 7 Thúy Kiều lận.
Dạ.
Mà Lệ Thủy thì tham gia chỉ có 15 phút trong cái cảnh chót.
Dạ.
Thì trong cái cảnh chót này đòi hỏi là Thúy Kiều phải có cái sức khỏe để mà đi tìm Từ Hải.
Dạ.
Để mà khi mà Từ Hải bị mà Hồ Tôn Hiến gạt đó.
Dạ.
Mà Thúy Kiều là cái người là khuyên Từ Hải.
Dạ.
Cho nên Thúy Kiều rất là hối hận.
Dạ.
Nhưng mà sau khi đi tìm Từ Hải thì vừa tới nơi thì Từ Hải đã chết.
Dạ.
Thì cái đó là đòi hỏi cái sức khỏe. Nhưng mà còn cái vai thì nói gì nhân vật cái vai cái màn đó thì nó nếu mà khó diễn thì cũng không khó diễn gì đối với một nghệ sĩ mà của đã như chị Lệ Thủy hay là tất cả bạn diễn khác đều diễn được hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà không biết là cái sức khỏe của chị Thủy có đáp ứng được không á?
Dạ vâng, em cũng mong rằng là chị giữ gìn sức khỏe để diễn cho thật đạt để Tết năm nay tụi em có thể được đón xem á chị Thủy ha.
Rồi. Tới bữa đó em phải đi ủng hộ nha.
Dạ vâng. Và câu hỏi thứ hai thì em muốn hỏi chị Thủy đây nè, chị Thủy vui lòng trả lời em nha.
Dạ.
Dạ. Trong suốt cái quãng đời mà làm nghệ thuật á, chị hãy nói những cái khó khăn nè, những cái gian khổ nè, rồi những cái vất vả mà mấy mươi năm chị gắn bó với sân khấu cải lương cho em và tất cả những người ở Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, rồi cũng như qua tất cả các bạn trong cả nước mình được nghe đó chị. Chị hãy nói ít về một cái sự khổ luyện của chị trong cuộc đời làm nghệ thuật ạ.
Đúng là làm nghệ thuật là phải khổ luyện, nhưng mà cái quan trọng á là mình phải, nếu đi theo cải lương là phải có giọng ca.
Dạ.
Mà nếu không có giọng ca thì khổ luyện cũng không ăn thua gì hết trơn á.
Dạ, đúng rồi. Dạ.
Dạ. Cho nên là khi mà trở thành một nghệ sĩ cải lương là phải khổ luyện, phải tập về diễn xuất, phải tập về ca.
Dạ.
Nghĩa là phải về thinh sắc là phải thông toàn thì cái đó mới trở thành một nghệ sĩ cải lương được.
Dạ, dạ.
Khổ luyện là như vậy, đối với chị là khổ luyện là như vậy.
Dạ. Em cũng mong rằng là giọng ca của chị Lệ Thủy được trường tồn mãi trong cái đất nước của mình. Và cái câu hỏi cuối cùng thì em muốn hỏi như vậy nên là chị Thủy, chị sẵn lòng trả lời cho em nha.
Rồi, hỏi đi.
Em hỏi chị là em muốn thay mặt tất cả các bạn cũng như là gia đình là muốn hỏi chị một câu cuối là sau này khi không còn đứng trên sân khấu nữa đó chị Thủy, chị sẽ làm gì và chị có những cái dự tính gì cho cái tương lai sau này của chị không ạ?
Chị thì chị chưa có dự tính gì sau này hết, là tại vì chị nghĩ cuộc đời của chị đi hát á, là chị đi hát cho tới khi nào mà chị không còn ca được nữa thì thôi.
Dạ.
Chứ chị không có suy nghĩ là mình sẽ làm một đạo diễn hay là gì, chị chưa tính trong đầu chị lúc cái chuyện đó.
Dạ.
Chị sẽ hát cho tới ngày nào mà không còn hát được.
Dạ, ý bạn nói là tới ngày về hưu á. Nhưng mà theo như rất là
nếu mà hưu mà không đứng sân khấu thì mình ca đài. Lên đài mình ca, nếu mà còn giọng hơi lên đài mình ca.
Vâng. Nhưng mà tôi muốn hỏi bạn nè, tại vì tôi cũng rất là thích cải lương mà dạ. qua một thời gian tôi mê cải lương, tự nhiên tôi hát được cải lương.
Dạ.
À, do đó tôi muốn bạn thử hát một làn điệu nào đó cải lương cho chị Lệ Thủy nghe được không?
Anh Lương quên rồi, em có đi thi ở Đài Tiếng Nói Nhân Dân hai lần rồi đó anh Lương.
À, thì biết rồi, tôi nghe giọng quen lắm, do đó dạ. cho nên là sẵn việc hôm nay là bạn trích đoạn thôi chút xíu để
dạ, vâng.
À, được không?
Bây giờ em sẽ hát một câu giọng cổ trong cái vở cải lương cái gì em cũng quên rồi.
À, quá.
Cái gì ta? Tâm sự cái gì đó hay là
tâm sự loài chim biển hả? À, thôi bạn hát đi nha. Rồi.
Dạ, em có hát một câu.
Rồi.
Kể từ đâu xa nhau đôi người đôi ngả, anh vẫn mãi nhớ người chồng chưa cưới mà định mệnh cây ngăn nó chia rẽ đôi ngả đôi đường.
Quá hay.
À, xin một lần yêu nhau.
Dạ, dạ đúng rồi. Kể nghe người thương cho sầu chất nặng sầu, kể ra đi người cúi đầu buồn bã. Cuộc tình mình rời ra sao anh, kỷ niệm vui buồn tròn thuở lâu thơ, em sẽ nhớ mãi cho đến ngày mình nhắm mắt. Dù trọn đời mình đôi ngả cách ngăn, em vẫn trọn đời là người yêu bé nhỏ.
Trời hay quá.
Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn bạn. Dạ. Chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha.
Dạ vâng, dạ, vâng. Thì, cái chương trình này thì em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị trong chương trình và anh Hữu Luân với chị Lệ Thủy. Dạ. Đón một mùa xuân an khang và thịnh vượng ạ.
Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em Hòa phải không? Cảm ơn em Hòa.
Vâng, vâng, như bây giờ tôi lại hỏi chị Lệ Thủy là chị có cảm tưởng như thế nào khi một thính giả, chị nghe thính giả hát như thế đấy, chị cảm tưởng về cái tương lai của cải lương như thế nào với nhiều sự lo lắng của nhiều nhà nghiên cứu?
Tại vì thường thường lúc này thì bà con nói là, hoặc là trong giới thì nói là cải lương mình sắp xuống, nhưng mà theo Lệ Thủy bà con còn nghĩa là ở ngoài mà dẫn điện thoại vô mà ca được như vậy là cải lương chưa xuống.
Vâng, tôi cũng muốn chia sẻ về điều này. Qua nhiều năm tôi giới thiệu về chương trình ca nhạc cải lương hàng tuần thì tôi thấy rằng là bà con cô bác còn yêu cải lương ghê gớm lắm. Chỉ có là sân khấu cải lương thì hơi vắng thôi. Có nghe sân khấu tại vì bây giờ thì mình chưa có những tù tích mới. Chứ còn bà con cô bác bắt đầu và mua ra ở thành phố Hồ Chí Minh qua tới Hóc Môn cho tới quận 7 là thanh niên thích hát cải lương rồi. À, do đó cho nên là tôi hy vọng rằng là trong cái chương trình này sẽ phát hiện được nhiều tài năng nữa để chuẩn bị như chị Lê Thủy thường nói với tôi là tre già thì măng mọc. Vâng, chị còn có muốn nói gì đối với lại cái thính giả của chúng ta hay không?
À, thì Lê Thủy muốn nói là Lê Thủy cũng đi đây đi đó rất là nhiều, mà cái bộ môn cải lương á, mà không những ở đây mà tất cả ở vùng sâu vùng xa bà con cũng rất là yêu mến, cho nên là Lệ Thủy hy vọng rằng bà con hãy ủng hộ cải lương nhiều hơn nữa.
Vâng, tôi có một nhận xét rất là thú vị là thường thường là ca sĩ tân nhạc á, tất nhiên mình so sánh thì nó hơi khập khiễng, nhưng mà thường thường cái sự yêu thích đối với lại ca sĩ tân nhạc thường là nó ngắn hơn, và như chị thấy là suốt 45 năm cho tới tận giờ phút này là chị cũng đã vẫn còn rất là nhiều khán giả ai mộ. Vâng, và bây giờ xin được gặp gỡ với lại thính giả tiếp theo và chúng ta sẽ nghe. Vâng.
À, dạ chào chú Hữu Lân và cô Lệ Thủy ạ.
Vâng, chào bạn.
Chào em.
Bạn tự giới thiệu về mình đi ha.
Dạ, em tên là Mỹ Linh ạ.
Vâng, bạn ở đâu?
Dạ, em đang ở quận Tân Bình ạ.
Vâng, chào bạn. Đây, bạn hỏi đi. Và chị Lệ Thủy ngồi đây nè.
Nói đi em.
Em con muốn gặp cô Lệ Thủy là con hỏi cô là cô đã, gia đình cô hình như cô đã đi hát cũng là 12 bao nhiêu năm rồi, và con muốn biết là con biết được đó là con trai của cô á làm nghệ sĩ Vương Đình Trí á, có biết cải lương và hình có sao nghiệp của cô không ạ?
À, cô đi hát năm nay nữa là 45 năm.
Dạ vâng ạ.
À, 45 năm kìa. Rồi con trai của cô á là ca sĩ Đình Trí á thì
dạ vâng.
Không có đi cải lương,
dạ.
Trí đi theo tân nhạc, nhưng mà Trí cũng rất thích cải lương, tại hồi nhỏ
dạ.
thì cũng rất thích cải lương, cho nên viết những bài cho cô ca cũng những bài ca cải lương không à.
À,
những
con bài... thấy cái vở cải lương bơ vơ á, Đình Trí đóng với cô với chú Minh Phụng á, có phải không ạ?
Đúng rồi, hồi đó là Trí thích hát cải lương, nhưng mà dạ, sau này đi học rồi cái tự nhiên cái lớp trẻ giờ nó ca tân nhạc, rồi Trí cũng hướng qua tân
dạ.
nhạc luôn.
À, con thì con thích cô á là từ lúc con 3 tuổi tới bây giờ ạ.
Trời ơi, 3 tuổi mà thích cơ rồi hả?
Dạ vâng ạ, hôm nay là con 25 tuổi ạ.
À.
Con muốn biết đó là ngoài kế hoạch Tết năm nay cô từ đây đến Tết là cô diễn vở cải lương Thúy Kiều đó cô ạ. À. Và từ đây đến Tết thì cô có còn một cái kế hoạch diễn nào nữa không ạ?
À, từ đây tới Tết thì ngoài cái chương trình cô đi hát để phục vụ bà con ở các tỉnh ngoài vùng sâu vùng xa nè, rồi cô cũng còn chuẩn bị để mà làm một cái chương trình kỷ niệm đêm Lệ Thủy, kỷ niệm 45 năm nghiệp cầm ca.
Dạ, thì khi nào sẽ được ra mắt khán giả thì cô ạ?
À, ngày 4 tháng 2, trong cái 4 tháng 2 nè, còn 20 ngày nữa.
Dạ.
Trong cái chương trình Làng Điệu Phương Nam ở nhà hát thành phố.
Dạ. Con thì con rất thích nhưng mà có lẽ không được đi xem đâu.
Thì nếu mà con xem không được thì chắc sẽ có một đĩa CD rồi nó ra nữa, qua Tết là sẽ ra mắt cái chương trình đó.
Dạ. Vậy cô cho con hỏi là rồi vậy thì ngoài những cái chương trình đó thì trong Tết năm nay á, ngoài chương trình Kiều rồi đó cô ạ, à, Làng Điệu Phương Nam á, thì từ mùng 1 đến mùng 7 Tết hoặc mùng 8 Tết thì cô có chương trình diễn nào khác không ạ?
Chắc cô đi tỉnh đó con.
Dạ. Thì con chúc cô một năm mới vui vẻ, chúc gia đình cô là luôn hạnh phúc, chúc anh Đình Tiến là sẽ tiến tới hơn con đường âm nhạc của mình ạ.
Rồi, dạ. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cô cũng chúc dạ. con và gia đình được nhiều sức khỏe nha.
Dạ, con cảm ơn cô.
Bạn còn yêu cầu gì nữa? Tôi nghe bạn nói là bạn nghe cô Lệ Thủy hát từ lúc 3 tuổi. Như thế
dạ,
là
vâng
bạn
ạ.
Bạn thích bài hát nào nhất mà của cô Lệ Thủy đem lại ấn tượng cho bạn?
Dạ,
sâu sắc
con. Thưa chú Hữu Lân, con thì con thích cô Lệ Thủy hát cái bài dạ, Chuyến Tàu Hoàng Hôn ạ.
Chuyến Tàu Hoàng Hôn, chị dạ, vâng Thủy, có nhớ bài này không?
À, Chuyến Tàu Hoàng Hôn hả?
Dạ.
À, thôi giờ không nhớ thì giờ để ca một câu nha, ca đại một câu đi.
Dạ.
Được không?
Dạ được.
Rồi.
Sân ga nhỏ ngày xưa em lén xem người ta đưa tiền, nào ngờ ngày nay mình đến tiền đưa mình. Tiền đưa nhau như tông biệt một cuộc tình. Con đường sắt chứ chuyến tàu vô tri giác, cũng có thể chia rẽ chúng mình mỗi đứa một nơi. Ga nhỏ chiều nay thưa thớt bóng người, đèn tiễn đưa ai mà lập lòe mắt đỏ. Coi thét gian gian như dục giá, tiếng thét não lòng giây phút tả từ nhau.
Rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy, và các bạn có thể nghe chị vẫn còn rất là thanh xuân. Và chúng ta cũng biết nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy đã sống hết mình cho nghệ thuật cải lương, và chị đã biểu diễn không biết là bao nhiêu vở. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị thính giả hãy cùng nghe lại một trích đoạn trong vở cải lương Lá Sầu Riêng. Và đây là một vợ đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của khán thính giả gần xa.
Má, từ chiều tới giờ, má khóc hoài vậy, con không ăn cơm nữa.
Sang con, sao bữa nay con kêu chị hai bằng má, bà nội...
Có nội, có cô ba, sang kêu bằng chị hai. Không có nội, không có cô ba, sang kêu bằng má. Sang muốn kêu bằng má luôn quá à.
Không được đâu con à. Bà nội với cô ba không có cho phép.
Hồi chiều cô ba cưới nội đánh đuổi má đi. Má đừng có thèm đi, má ở lại đây chơi với Sang nha. Má đi rồi ai chơi với Sang đây? Không có má, ai hát ru Sang ngủ? Ai kể chuyện đời xưa? Không có má, Sang buồn rồi Sang bệnh làm sao?
Trời ơi, không có tôi thì con tôi nó phải sống sao đây? Biết nghĩ thế nào khi tôi quyết định ra đi? Những ngày tôi vắng bóng, nó còn sống được đợi đoàn viên. Tình thương của nỗi
hạnh phúc riêng, bỏ con đây là tội chồng.
Giờ để đâu quên đó nè. Sang, Sang ơi, má đi nghe con.
Má ơi,
má má nè con, má nè con.
Má bỏ Sang má đi phải không má?
Không có, không có, má ở bên con mà.
Đừng bỏ Sang nghe má.
Má không có bỏ con đâu. Ngủ đi con. Trời ơi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, làm sao em có thể bỏ con em đi cho được? Anh Hoàng ơi. Tiếng con ngưng rút, anh Hoàng ơi, hãy tha thứ cho em không thể bỏ con em.
1900-2424 xin nghe. Tủ lạnh, máy giặt, tivi, đầu đĩa, anh có được số bếp ga, nồi cơm điện, dân dân đều giảm giá tới 50%. Dạ nghe, dạ đúng rồi, không những giảm giá cực lớn mà còn có nhiều quà tặng cực lớn kèm theo nè. Sao ạ? Alo, em nghe không rõ. Alo, xin lỗi. Dạ đúng, mua 1 tặng 1. Dân à, mua gì cũng được khuyến mãi à. Dạ sao ạ? Anh chị không muốn lấy quà tặng, vậy thì trừ tiền luôn. Xuất xứ hàng khuyến mãi à, tất cả là hàng chính hãng mới 100%, bảo hành từ 1 tới 2 năm. Alo, à không, chương trình chỉ áp dụng tại trung tâm điện máy Idea mà thôi. Dạ nghe, dĩ nhiên rồi, giao hàng lắp đặt sản phẩm miễn phí, dân anh chị hoàn toàn yên tâm, chế độ hậu mãi hoàn hảo. Trung tâm điện máy Idea, đúng rồi, 133-141, cái lãnh 8, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em xin phép nghỉ giải lao, 5 phút.
Happy Idea, Happy Idea.
Ideas, nơi biến ý tưởng thành hiện thực.
Vâng, vừa rồi chúng ta nghe một trích đoạn rất là hấp dẫn, rất lâu rồi phải không chị Lê Thủy?
Này lâu rồi.
Chị có thể cho quý vị thính giả của chúng tôi biết rằng cái cảm giác của chị như thế nào khi chị nghe lại cái đoạn băng vừa rồi?
Rất là xúc động, nhớ lại cái thuở mà mình còn trẻ đó, hát nhiều, ca nhiều, ước gì là quay ngược lại thời gian.
Ước gì mình là trẻ lại bao nhiêu năm nữa vậy ha. Và tất cả chúng ta cũng đều biết là trong những cái thời gian gần đây chị cũng đã dành một phần lớn thời gian cho công việc từ thiện. Và Hữu Lương được biết có những cái Tết là chị cũng không ăn Tết mà chị dành thời gian để đón giao thừa với các cháu ở những trại mồ côi. Chị có thể nói thêm về cái suy nghĩ của chị khi chị làm những công việc từ thiện như thế.
Thì Lệ Thủy cũng suy nghĩ là mình cũng là kinh qua cái nghèo. Hồi đó Lệ Thủy còn nhỏ cũng là nghèo lắm, cho nên khi bây giờ lớn lên rồi thì bây giờ mình cũng làm ăn cũng được, cho nên là mình phải suy nghĩ tới những người ta đang gặp khó khăn. Thì đối với Lệ Thủy thì ăn Tết hay là ăn Tết ở nhà hay là ăn Tết cùng với các em cũng là một cái niềm vui. Cho nên có những năm Lệ Thủy cùng với chị Kim Cương đi lại tới chỗ những cái trẻ mồ côi ăn Tết, Lệ Thủy thấy trong lòng cũng vui lắm, là vì mình đã làm được cái gì đó đối với những người cũng cùng chung hoàn cảnh với mình.
Đang rất là cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy, và chúng tôi cũng được biết rằng không chỉ chị Lệ Thủy không, mà có rất nhiều nghệ sĩ cải lương của chúng ta, ngoài những công việc phục vụ cho bà con của bác qua những vở diễn giọng ca của mình, còn làm nhiều công tác từ thiện.
Dạ đúng rồi.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin mời thính giả tiếp theo để đặt câu hỏi với nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Chào bạn. Alo. Alo, bạn có nghe tôi nói rõ không?
Dạ, nghe đi ạ.
Vâng, bạn tự giới thiệu về mình trước khi dạ, chúng ta bắt đầu trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.
Dạ, em là Ngọc Phú ở Long An, ở số máy 217721. Dạ. Đến đây, đến chương trình thì có 4 câu hỏi dành cho cô Lệ Thủy. Cô Lệ Thủy đã sẵn sàng chưa?
Rồi rồi, em hỏi đi.
Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho cô Lệ Thủy là, thì cô Lệ Thủy đã dần nghề rất là lâu rồi, đó. Thì 45 năm rồi. Thì từ nhỏ thì nghe được biết đến cô Lệ Thủy, và cô Lệ Thủy là một trong những cánh chim đầu đàn trong làng nghệ thuật sân khấu cải lương. Trong thời điểm hiện nay thì lớp nghệ sĩ trẻ đang dần tiếp bước các thế hệ đi trước. Vậy thì cô Lệ Thủy có nhận xét gì về sân khấu cải lương và cũng như cái lớp nghệ sĩ trẻ hiện nay cô Lệ Thủy?
Theo Lệ Thủy thấy thì các em trẻ sau này thì nó có điều kiện, nhưng mà tại vì thiếu sân khấu cho nên là các em không thể thi thố tài năng của mình được. Cho nên là Lệ Thủy cũng có nói, cũng có nhiều lúc cũng có nói là chúng ta nên phải có một cái sân chơi để cho các em trình diễn, chứ sau này mà đi học rồi ra trường rồi này kia mà không có chỗ diễn thì nghề nghiệp cũng không thể nào nâng cao được.
Dạ. Rồi trong cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật á, thì cô Lệ Thủy cũng có rất là nhiều các bạn diễn nam như là Minh Dương, Minh Cảnh, Trọng Hữu hay là Chí Tâm như vậy.
Yeah.
Vậy trong các bạn diễn nam trên thì cô Lệ Thủy thấy ai là người bạn diễn ăn ý nhất đối với cô?
Đối với Lệ Thủy thì rất là nhiều bạn diễn, nào là Minh Dương, Minh Phượng, Thanh Tấn hay là Chí Tâm, Trọng Hữu vân vân. Nhưng mà đều mỗi bạn diễn đều có một lối diễn riêng, cho nên là bạn diễn nào Lệ Thủy cũng thích hết. Và cũng là theo Lệ Thủy hát cứ mỗi một vở tuồng ở dưới một nam diễn viên là đều ăn ý nhất. Người nào diễn theo một cách riêng biệt khác, ví dụ diễn Trọng Hữu thì Lệ Thủy sẽ có cách riêng, diễn Minh Phụng Lệ Thủy có cách riêng, và diễn theo Minh Dương Lệ Thủy có cách riêng, cho nên bạn nào cũng được hết.
Rồi cô Lệ Thủy là một cái người nghệ sĩ mà luôn gắn bó với nghề nghiệp, mà diễn để lương thì rất là bận rộn và giá thì thất thường, thì như vậy thì có làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình riêng của cô không ạ?
Không đâu em, là tại vì suốt 45 năm như vậy thì gia đình cũng rất là thông cảm, nghĩa là ông xã chị Lệ Thủy cũng rất là thông cảm cho hoàn cảnh của Lệ Thủy và cũng động viên cho Lệ Thủy làm những việc đó tốt hơn.
Dạ.
Bạn thấy bạn còn hai câu hỏi nữa phải không ạ?
Một câu.
Lên mời bạn.
Thì tôi được biết là cô Lệ Thủy là đi diễn ở vùng sâu vùng xa phục vụ cho bà con mình rất là nhiều. Thì khi mà cô Lệ Thủy đến cái những vùng sâu vùng xa để biểu diễn như vậy thì cô Lệ Thủy thấy tình cảm của bà con mình ở những vùng đó là dành cho cô Lệ Thủy như thế nào ạ?
Thì Lệ Thủy cũng đi rất là nhiều nơi, nhưng mà cũng rất là xúc động khi thấy là những người mà những bà con mà ái mộ Lệ Thủy thường thường đông nhất là những các má đó yêu mến Lệ Thủy. Nghĩa là không quản ngại đường xá xa xôi, nghĩa là trời sương gió như vậy mà chứ chờ đợi Lệ Thủy đến để mà trình diễn rồi được nắm tay Lệ Thủy. Đó là một cái niềm vui đối với một người nghệ sĩ, đó là hạnh phúc lớn trong cuộc đời để làm nghệ thuật của mình.
Chị cô Lệ Thủy có về Long An lần nào chưa ạ?
Trời ơi, về nhiều lắm đi, nghĩa là hôm nay Lệ Thủy cũng đã hát ở Long An, mà hát chỗ cái gì mà Bến Lức mà đi qua bên con một con đò nhỏ nữa đó. Lương Hòa.
Bạn có yêu cầu chị Lệ Thủy hát không?
Dạ, thì nãy giờ thì chị Lệ Thủy thì cũng đã hát cho các bạn nghe tại hát sóng nghe rất nhiều rồi. Thì bây giờ xin nhờ chương trình phát bài hát Lý Con Sáo do cô Lệ Thủy trình bày để gửi tặng đến cho tất cả quý vị khán giả đang nghe đài. Và rất mong được làm quen với các bạn qua số điện thoại 072-217-7721. Chúc cho cô Lệ Thủy một năm mới được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình người thân.
Dạ, cảm ơn
em. Chúc cho chương trình luôn hay, thu hút được nhiều khán giả hơn. Các bạn nghe đài có một ngày nghỉ thật vui vẻ. Cảm ơn chương trình rất nhiều.
Cảm ơn em.
Cảm ơn bạn.
Cho sao sâu lòng, cho sao sâu lòng, sâu lòng bài xa,
con sao bài xa, sâu lòng bài xa,
con sao bài xa.
Anh hai ơi, tại hồi đó anh không nói ra nên con sao mới bay xa, chuyện tụi mình mới thành ra chết. Bụng dạ anh bây giờ tôi đã biết, nhưng biết vậy tôi chứ từ nay hết mong hết đời bóng con. Đâu còn chờ nghe tiếng anh hát dòng anh hò,
qua cũng không còn phải chờ nước rồng cạn đáy để ghé lại cầm sào cá cho bầu nghe chơi.
Ba bữa nữa là rước dâu rồi, nhà của chồng tôi ở bên kia bờ sông đó. Bữa đó anh hai có rảnh ghé cho tôi mời miếng rượu, rồi cho mượn chiếc đò con đưa tôi khăn gói theo chồng.
Chiều bầu mà quay mũi một lần, đưa đám cưới sang sông một chuyến.
Cảm ơn anh hai nha anh hai. Một lần này thôi, một lần này thôi, không bao giờ tôi làm phiền anh hai nữa.
Qua muốn bầu làm phiền hoài, làm phiền quý, muốn bầu làm phiền qua cho tới trọn đời. Trong bụng thì buồn, mà ngoài miệng phải ca phải hát, phải chống phải chèo cho trọn kiếp đò đưa. Họ rằng mình đưa con sao qua sông cho nên con.
Vâng, kính thưa chị Lệ Thủy, có rất là nhiều thính giả muốn gặp gỡ trực tiếp với chị, nhưng mà thời gian thì cũng không có nhiều, do đó cho nên là tôi cũng chọn lựa một số các câu hỏi của các bạn nghe đài muốn đặt câu hỏi với chị, là làm cách nào chị thuộc hết một vở tuồng, có khó lắm không?
À, có lẽ đó là trời cho nên là đối với những nghệ sĩ, không phải riêng Lệ Thủy mà ai cũng vậy á, nghĩa là khi lên sàn tập rồi rất là nhanh.
Vâng.
Có lẽ hình như là ông trời dành cho những người nghệ sĩ có cái trí thông minh rất nhanh.
Vâng, tôi
nhớ rất dài nữa.
Vâng, do đó cho nên là quý vị có thể thấy rằng là có những bài hát là mấy chục năm mà chị Lệ Thủy vẫn thuộc và vừa rồi hát cho tất cả chúng ta nghe. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi một lần nữa xin mời quý vị hãy lắng nghe một đoạn trích trong vở Áo Cưới Trước Công Chùa mà nữ nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy đã biểu diễn, rất là hay. Mời quý vị thưởng thức.
Tháng giêng đã đến ngày rằm, qua phù dung nở lại tàn ngày qua. Tuổi già lo bảy lo ba, lo ngày đám cưới ai là cô dâu. Sau lưng gầy trúc về thăm nhà cụ xóm đông, tắt lửa lòng xưa cô sư nữ trên tay cầm chiếc áo.
Kính thưa quý vị thính giả, Chắc chắn quý vị vẫn còn muốn dành những tình cảm cho nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy. Và ngược lại, nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy cũng còn có những nhiều điều muốn tâm sự chia sẻ với quý vị thính giả gần xa. Nhưng thật tiếc là thời gian dành cho chương trình đã hết. Mong rằng qua chương trình này, nhịp cầu thính giả và nghệ sĩ sẽ trở nên gần hơn. Hữu Linh cũng xin thông báo, chương trình sẽ được phát vào lúc 14 giờ đến 14 giờ 45 chủ nhật hàng tuần trên sóng AM 610 kHz và phát lại từ 11 giờ đến 11 giờ 45 ngày thứ tư hàng tuần trên sóng FM 99.9 MHz. Và trong chương trình tuần sau, mời quý thính giả tham gia giao lưu cùng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Và để đặt câu hỏi giao lưu với chương trình, mời quý thính giả liên hệ qua số điện thoại 910-1101 từ 13 giờ chủ nhật tuần sau. Sau đó đến giờ phát sóng, chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý vị thính giả đăng ký tham gia chương trình để tiết kiệm chi phí cho quý thính giả. Vâng, xin chào Hà và hẹn gặp lại quý vị. Chị Lệ Thủy cũng...
Lệ Thủy xin trân trọng kính chào quý vị và chúc quý vị một năm mới an khang và tràn đầy hạnh phúc.
Vâng, kính chào tạm biệt.